Chương 96, đều có đối thủ. Chương 96, đều có đối thủ. Qua 5 phút, không biết lãnh binh thượng nhân chạy đi chỗ nào nằm ngủ nữa rồi, nhưng âm thanh lại đúng lúc vang vọng tới quảng trường. Vòng này có thời gian 3 phút, chính thức bắt đầu. Lời vừa dứt, trong số trăm người đứng dưới, ngay lập tức có 6 thân ảnh lao thẳng về phía cột trụ cao nhất. Đặc biệt trong số 6 người, có một đệ tử sở hữu bộ pháp cực nhanh, thoáng chốc liền đặt chân vào đỉnh cột. Đấy là một nữ tử với mái tóc thắt bím, dáng vẻ nhỏ nhắn, vừa tinh nghịch lại đáng yêu, thân ảnh thoát dần thoát hiện, bộ pháp tinh thông di chuyển nhanh như gió. Là Lam Nguyệt Nhi, Lam sư tỷ khán đài ngoài quảng trường, một nam đệ tử trẻ trung kinh hô bằng giọng lớn tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ ái mộ, còn mộ ai thì dùng cái đầu gối nghĩ cũng biết. Có điều, không đợi Lam Nguyệt Nhi đứng nóng chân, lại có thêm 2 thân ảnh phóng tới. Một nam đệ tử với thân hình cao lực lưỡng tựa thiết giáp, tay cầm đại đao dài hơn 3 thước, khí thế hung hãn đến cực điểm y như gấu lớn. Người còn lại là nữ tử, dáng vẻ yêu điệu, lại bằng 2 ngón ngọc thủ xoay thanh sáo trúc, ánh mắt sắc bén hơn cả thần ương dị điểu. Cả hai đều đang dùng bộ pháp phóng lên, Lam Nguyệt Nhi thấy vậy cũng chẳng hề nào đúng, pháp khí hiện ra chuẩn bị lấy 1 địch 2, cố giữ vị trí cao nhất. Nhưng vào đúng lúc này, kiếm thập ngũ dù đi chậm rãi hơn nữa vẫn tiếp cận rất gần rồi, tới chân của cột trụ liền động thủ. Thanh kiếm không rời bài lụa, một đạo chạm kích kèm theo kiếm ý bay vút lên, như cơn gió lốc xé toạc không khí. Xẹt, vừa lướt qua, nam đệ tử thân như thiết giáp biến sắc hượng người lại, 2 chân giẫm mạnh xuống giữa thân cột để lùi về sau, nhưng rồi vẫn bị vài tia kiếm khí cắt lên trên người. Thanh đồng thể, hắn thâm quát một tiếng, làn da dưới áo liền hóa thành màu xanh lục, cưỡng ép gánh chịu kiếm khí chém vào người. Keng, âm thanh va chạm tựa đao kiếm đụng nhau, cánh tay của nam đệ tử liền đổ máu như suối, lộ ra cả xương cốt. Thương thế cỡ này, xem ra pháp môn luyện thể của hắn vẫn còn hơi non. Đối diện đó, nữ đệ tử cầm sáo trúc phản ứng kịp thời, ánh mắt trầm xuống, cây sáo xoay tròn tạo thành một bức tường âm điệu mờ ảo, vừa chặn được kiếm khí, vừa giúp bản thân nàng lui về sau. Hưu lại một tiếng hít nhẹ nhàng, từng kia sóng âm bay tới triệt tiêu những mảnh kiếm khí cuối cùng. Cả hai thoát được, nhưng Lam Nguyệt Nhi thì thảm rồi, ăn một trảm kích chính diện thì dù nàng ta kịp thi triển pháp khí phòng ngự, vẫn bị chém bật ngửa rơi xuống dưới như thường. Một kiếm, chỉ bằng một trảm, kiếm thập ngũ dễ dàng giải tán đám đông, nhưng vẫn còn 5 tên kẻ địch giữ sức chiến đấu. 3 phút, dư thừa. Kiếm thập ngũ lanh đạm nói nhỏ, vô cùng xoáy khí. Dành làm gì? Sớm hay muộn vẫn vào tay ta. Trầm Lực Ly chẳng buồn lao lên nhẹ nhàng lắc đầu, nàng trái ngược với những kẻ khác, tùy tiện tìm một cột trụ chưa ai đứng. Cột này không cao, chỉ tầm 30 mét, tương đương với bài danh thứ 70. Nhưng nào ngờ vẫn đụng phải kẻ địch. Trầm Nhược Ly nhìn kỹ, thấy đấy là một tên đệ tử trung niên, trông còn già hơn cả nghĩa phụ, nhất là râu kém ở hai bên khiến cho nàng không thể nào xuất hiện hào cảm được. Nhận ra đôi bên cùng chung mục địch, tên đó liền khiêu khích, tiểu sư muội cột này không dành cho ngươi, sư minh lớn tuổi rồi vẫn nên nhường lại cho ta đi và lại, ngươi hơi yếu luyện khí tầng 8. Trầm Nhược Ly nói thầm, thổ linh khí trên người kẻ đối diện dường như sắp ngưng tụ thành vòng xoáy, khiến đất cắt bay tán loạn. Đây là muốn thị uy, muốn dọa lui ta. Buồn cười đến cực điểm. Ở xung quanh, một vài lao đệ tử quan sát thấy vậy liền cười khẩy, ngạo côn lại đi bắt nạt tiểu sư muội rồi. Hắn muốn giữ sức cho cuộc khiêu chiến kế tiếp nên chọn cột thấp, không ngờ vẫn gặp người khác âm thanh xì xào bên ngoài không thể làm phiền Trầm Nhược Ly. Nàng lạnh lùng liếc một cái, chẳng buồn nói nhảm, lập tức muốn động thủ. Thủy linh khí dâng trào lên, ngưng tụ thành hàng trăm giọt nước trong vắt lơ lửng quanh đôi tay trắng non như ngọc. Lại dám ra tay trước ngạo côn kinh ngạc, cộng thêm khó mà tin được. Cách 2 tầng luyện khí, thêm một tiểu cảnh giới vậy mà vẫn không thể dọa lui đối phương. Theo ý của ngạo côn, không cần phải vội vàng tranh giành cột trụ thứ nhất làm gì. Hắn rất hiểu, mặc dù tu vi của bản thân cao nhất trong số đệ tử ở đây, nhưng sức chiến đấu lại có hạn. Nếu đối mặt với một nhóm đệ tử thiên tài liên thủ lại, hắn hoàn toàn có thể rơi vào tình cảnh nguy hiểm, thậm chí là nguy cơ bị loại. Vì vậy, ngạo côn tính toán sẽ chờ đến khi xếp hạng kết thúc, rồi mới tham gia vào vòng khiêu chiến để leo lên vị trí cao hơn. Khi đó sẽ là đơn đấu 1-1, dựa vào tu vi cao nhất hắn tự tin bản thân không thua bất kỳ ai, cảnh giới cao nhất còn thua thì đi tìm cục đậu hũ đập đầu vào đó chết cho nhanh gọn. Phế vật cũng chỉ đến thế là cùng. Kế hoạch hay đấy, đáng tiếc gặp phải Trầm Nhược Ly sẽ không bao giờ nhượng bộ lui binh. Một lời không hợp lập tức độc thủ. Càn Dỡ Ngạo Côn giận quá mà cười. Thế là một lá cờ nẫu sấm bất thình lình hiện lên, ngay lập tức thao túng thổ linh khí từ lòng đất dâng trào, đập thẳng về phía Trầm Nhược Ly. Thổ linh khí quần quật như một con địa long vừa tỉnh giấc, nó đập mạnh xuống khiến mặt đất chấn động, uy thế khủng khiếp không thể xem nhẹ. Đây chính là thượng phẩm pháp khí, địa hành kỳ. Có thể nói, 4 phương 8 hướng, mọi đệ tử thuộc bách cường đều đang đấu pháp kịch liệt. Không chỉ kiếm thập ngũ lấy 1-5 tranh giành cột trụ cao nhất, hay Trầm Nhược Ly bất ngờ va chạm rồi đơn đấu ngạo côn, mà vài chỗ khác cũng đánh lên rồi. Ở cột thứ 9, Thiết sư Minh chính là Thiết truyền giáp, cảnh giới luyện khí tầng 6, đang đối đầu với 3 đệ tử khác ở cùng cấp độ cảnh giới. Tuy nhiên, với pháp môn luyện thể không thua gì tên cầm đao đang đánh với kiếm thập ngũ, hắn như một bức tường thép, đón nhận mọi đòn phép thuật hay pháp khí mà không hề lay động. Chỉ vậy thôi. Thế đến lượt ta Thiết truyền giáp trầm giọng quát một tiếng, vung quyền với lực lượng sánh ngang cự linh thú, đấm thẳng vào đối thủ trước mặt. Ầm. Đệ tử đó ngay tức khắc bị đánh bay xuống khỏi cột, trong khi 2 người còn lại liều mạng ra né tránh đấm nấm muốn mạng của tu sĩ luyện thể. Một trong số 2 người bắt đầu tỏ ra e ngại rồi. Ở cột hạng 13, nhóm 4 người khác nhau đang giằng co, một người trong đó lại thấy không đáng liều mạng, thế là rút lui. Trước khi chạy không quên cười đùa. Các vị cứ thoải mái đi thôi, sư đệ bất tài đành tìm chỗ thấp hơn vậy. Trần Lục đứng ngoài tính toán một phen, nhận thấy chỉ còn chưa tới 1 phút. Phanh, phanh. Chỗ cột cao nhất bỗng dưng trở nên vô cùng bị liệt. Mặc dù số người tranh giành đã giảm bớt, nữ đệ tử cầm sáo trúc thấy không đáng đánh tiếp nên đã chạy sang chiếm cột thứ 2. Nhưng vẫn còn tên cầm đao, cùng 3 người đệ tử khác thực lực không hề kém cạnh muốn tranh cướp một phen. Cả bốn người liên thủ, không tin đánh không lại kẻ này. Nhưng có một điều, tại sao phải tranh trong khi lát nữa còn cơ hội khiêu chiến? Ý nghĩ của bốn người đều rất dễ hiểu, vì bọn hắn biết nếu giành được hạng cao ngay từ đầu, sẽ có thêm phần thưởng đặc biệt. Mỗi năm đều có ban thưởng ẩn trong mỗi vòng, thậm chí vào năm trước ghê gớm nhất, thưởng luôn một viên trúc cơ đan ngay từ vòng đầu cho đệ tử thể hiện xuất sắc nhất. Dù tên đệ tử ấy dưới áp lực lớn không giữ nổi trúc cơ đan, đành phải bán ra với giá cao, nhưng cái giá đấy đủ để hắn tu hành tới luyện khí viên mãn đều dư giả. Thế nên vòng 3 năm nay khác lạ như vậy, giành vị trí xếp hạng rồi lại còn khiêu chiến, nếu bảo không có ban thưởng đặc biệt thì ai mà tin. Vâng, lại một đạo kiếm khí đánh lui bốn người, Yếm Thập Ngũ nhíu mày tính toán thời gian. Dù hắn giành được, đã đặt chân lên cột trụ rồi, nhưng bốn tên bên dưới vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ, khiến Kiếm Thập Ngũ càng ngày càng mất kiên nhẫn. Đã các ngươi cố chấp thì đừng trách ta hung ác. VS, cầu đề cử, đánh giá. Chương 97, Đại sư tỷ, Bạch Diện Lang Quân. Chương 97, Đại sư tỷ, Bạch Diện Lang Quân. Kiếm Thập Ngũ rốt cuộc chịu mở miệng nói một câu, những giọng lại tràn ngập sát khí. Ngay sau đó, hắn nâng cao thanh kiếm lên trước người, ánh mắt khẽ động, kiếm khí sắc bén lập tức khiến từng sợi lụa mỏng đứt đoạn rơi xuống. Liên lộ ra phần thân kiếm cực kỳ thông thường, như vừa rời khỏi lò rèn dưới phàm tục. Thế nhưng ở đối diện với nó, đệ tử cầm đao cầm cùng ba người khác lại thấy tim đập nhanh liên hồi, cảm giác rợn tóc gáy tràn ngập tâm linh. Cẩn. Xoẹt. Chữ thận còn chưa kịp bật thốt khỏi miệng, tên cầm đao liền cảm nhận rõ ngực mình đau nhói, một vết thương lớn từ trên xuống dưới, máu me vươn vãi khắp nơi liền khiến hắn ngã quỵ. Ba người kia cũng chẳng tốt hơn, trong cái chớp mắt đã nằm ra đó. Cái quái gì vậy? Những đệ tử vây xem trợn tròn mắt không hiểu ra sao. Đừng nói đệ tử ngoại môn, đến cả nội môn cũng phải nhíu mày. Một tên nam đệ tử thuộc kiếm phong tới xem Kiếm Thập Ngũ, thấy vậy liền rơi vào trầm tư. Đây cái này mấy trọng kiếm ý vậy? Trong lúc đang bối rối, một giọng nói vang lên sau lưng. Chỉ ngoại môn thế mà lĩnh ngộ được thất trọng kiếm ý, sâu lắng nội liễm gần như không thể quan sát bằng tinh thần lực, dù cho dùng tới linh thức cũng rất khó nắm bắt lời giải thích rõ ràng, có vẻ cực kỳ thấu hiểu kiếm đạo. Nam đệ tử vội quay sang, biết rõ người đến là ai liền vội vàng hành lễ. Đại sư tỷ chỉ có một người duy nhất được đệ tử kiếm phong xưng là đại sư tỷ, đó là Tuyệt Thiên Tuyết. Chỉ thấy nàng đến, váy trắng nhạt thanh thoát nhưng kín đáo, vẻ lãnh diễm tựa băng tuyết, trên lưng nàng trường kiếm yên lặng mà như đang rít lên từng tia kiếm ý đáng sợ. Không đến một mình, bên cạnh Tuyệt Thiên Tuyết là một nam tử cất bước đi nhẹ nhàng, phong thái ung dung đầy khí độ. Làn da hắn không thô ráp mà trắng mịn tựa nữ tử, đôi mắt sâu thẳm ngang đại hải, mỗi cái nhìn đều làm người ta say mê, nụ cười nhàn nhạt kèm nốt son nhỏ ở khóe môi khiến mị lực toát ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đệ tử kiếm phong tên là Truy Phong, hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, tim đập loạn nhịp, đội túi đầu thấp xuống bái kiến, gặp qua Bạch Diện tiền bối. Nam tử mỉm cười hút hồn, giọng nhẹ nhàng, không cần đa lễ Truy Phong biết người này, đối phương là đệ nhất kiếm tử của Cực Âm kiếm các. Lại vì quá quyến rũ nên được tu sĩ ngoại giới, phần lớn là nữ tu xưng tụng Bạch Diện làm quân. Chưa gặp thì kỳ quái, giờ hắn hiểu rồi, hiểu tại sao nữ tu ở ngoại giới lại điên cuồng cung bái đến thế, vì cả nam nhân thẳng tắp như Truy Phong còn bị mê hoặc thì nói gì đến nữ tu. Mẹ nhà nó, ta sẽ không bị bẻ cong đi chơi ạ. Chẳng ai lường được trong lòng Truy Phong đang suy nghĩ điều kinh tởm gì. Tuyệt Thiên Tuyết vô thức liếc mắt nhìn lên cột cao nhất, nơi mà một thân ảnh quen thuộc đang đứng sừng sững, nàng cao mày như đang cố nhớ lại điều gì, bèn hỏi, đệ tử đứng ở cột cao nhất chính là Kiếm Thập Ngũ. Đúng thế, thưa sư tỷ, Truy Phong đội đáp. Nàng biết hắn. Nam tử bên cạnh bất chợt xen lời. Người này nhìn bề ngoài phong thái kiên nghị, nội tính kiếm đạo cực cao, nếu là tán tu ta không ngại mời hắn gia nhập kiếm các, chỉ e chẳng mấy chốc bạn các sẽ sinh ra thêm một vị kiếm tử Bạch Diện Lang Quân không tiếc lời tán thưởng, có thể thấy dù xuất thân bất phàm, nhưng tính tình hắn không hề kiêu ngạo hay ngang ngược. Ta không xác định Tuyệt Thiên Tuyết chỉ cảm thấy sư đệ đó khá quen mắt. Lại con họ Kiếm. Lúc đầu ở Kiếm Phong nàng nghe cái tên này không chú ý lắm, nhưng giờ lại thấy có chút quen thuộc. Thế là hỏi Truy Phong, thân thế của hắn thế nào? Sư tỷ hỏi khiến Truy Phong khựng lại đôi chút, nếu là vài giờ trước, hắn đã phải lắc đầu vì không biết, nhưng may thay trước khi đến đây, hắn tranh thủ dò hỏi rồi mới lại xem. Kiếm Thập Ngũ sao? Sư đệ nghe nói hắn lớn lên trong tông môn, chủ yếu được Ngọc Chấp Sự của Chấp Pháp Đường nuôi dưỡng, lớn lên liền thuận thế nhập tông Ngọc Chấp Sự. Là Ngọc Thiếu Hành. Đúng như lời sư tỷ nói, đồng tử Tuyệt Thiên Tuyết chợt co lại, xem ra đoán được Kiếm Thập Ngũ là ai rồi, nàng khẽ thì thầm. Hóa ra là đứa bé năm đó, chưa đến 30 đã thể hiện ra tiên tư kinh người vậy, đúng là rất đáng ngạc nhiên nàng biết. Bạch Diện Lang Quân hỏi lại lần, có vẻ không giấu nổi sự tò mò, thì thấy Tuyệt Thiên Tuyết gật đầu. Ừm, từng có chút duyên phận, nhưng đấy chuyện của hơn 20 năm trước rồi ồ. Bạch Diện Lang Quân kinh ngạc. Kẻ bên dưới tối đa cũng chỉ tầm 20, 30 tuổi, thế 20 năm trước há chẳng phải tên đó vẫn còn là con nít sao? Thú vị lắm. Lúc này, tận mắt thấy Kiếm Thập Ngũ khiến bốn tên đệ tử thực lực mạnh hàng đầu trọng thương thì không còn ai dám tranh cột trụ cao nhất nữa, đều nhắm tới cột thấp hơn chiếm trước rồi nói sau. Tất nhiên, vẫn có kha khá người tính chờ cơ hội khiêu chiến, sẽ đi tranh giành hạng nhất một phen, làm gì dễ chịu từ bỏ như vậy. Phía cột thấp nhất, vậy mà chẳng có ai chiếm. Nữ tử cầm sáo trúc tên là Huyền Vân Hy, tự nói nhỏ. Bản thân nàng có ý chiếm cột trụ cao thứ hai nên liền bị mấy tên đệ tử khác vây công, nhưng cuối cũng vẫn dựa vào thực lực mạnh hơn giữ được vị trí. Đợi ổn định chốc lát, Huyền Vân Hy quan sát một vòng lại thấy cột thấp nhất bị bỏ trống. Sao lại thế? Có gì mà kinh ngạc? Tiếng nói vang lên bên cạnh, là đệ tử giành cột hạng 3, hắn tên Diệp Minh, bề ngoài như công tử ca tuấn tú. Diệp Minh cười khẽ giải thích, ngươi không thấy thiếu tên phế vật cậy giả lên mặt ư? Hả? Ai? Ngạo Côn Nha Huyền Vân Hy lộ vẻ kinh dị, ánh mắt nhìn quanh, thật đúng là không thấy thân ảnh của Ngạo Côn trên tất cả của trụ. Hắn bị loại rồi. Giọng điệu Huyền Vân Hy mang rõ vẻ khó tin, tuy nàng rất chán ghét Ngạo Côn, thật ra rất nhiều đệ tử đều chán ghét kẻ này, vì hắn chuyên môn tu phí bảo hộ ở ngoại môn. Ngạo Côn rất cẩn thận, chuyên ý mạnh nhất yếu, tuyệt đối không đụng tới nhân vật thiên tiêu, không động tới kẻ có bối cảnh cứng rắn, trong số còn lại thì hắn sẽ cho bọn chân chó tìm xem ai dễ ức hiếp, cuối cùng tìm tới cửa. Yêu cầu đệ tử đó mỗi tháng đóng một linh thạch lệ phí sẽ được tham gia đồng môn hội, hội chuyên giúp đỡ lẫn các kiểu. Nhưng đồng môn hội lại là cái đồ chơi gì? Trừ việc mỗi tháng được bị trừ một viên linh thạch ra, thì đến cái nịt phúc lợi cũng chẳng có. Huyền Vân Hy xuất thân phàm tục, trung đẳng tam linh căn, tất nhiên sẽ biến thành mục tiêu tốt để ép tham gia đồng môn hội. May mà linh căn dù không xuất chúng, nhưng thiên phú về âm luật của nàng rất mạnh. Thế là được một vị trưởng lão nội môn nhìn chúng, điểm tên một lần, nên nhanh chóng thoát khỏi đám người đồng môn hội. Ngạo Côn còn tự tay trả lại gấp đôi số linh thạch đã đóng cho nàng. Nhưng không thể chỉ vì chán ghét mà coi khinh thực lực của Ngạo Côn, hắn là tu sĩ luyện khí tầng 8 hàng thật giá thật, lại có gia sản phong phú. Nếu nói hắn nắm trong tay pháp khí cấp cao cũng chẳng có gì là lạ. Ha ha, đúng rồi đấy Diệp Minh Đáp, còn cười trên nỗi đau của người khác dường như rất vui vẻ. Thấy nữ đệ tử váy xanh lam đứng trên cột hạng 70 sao, chính nàng ta đã biến Ngạo Côn thành cái tổ ong chấp sự, nhận định thương thế của hắn quá nặng nên trực tiếp bị loại thẳng tay khỏi khiêu chiến. Bài danh 101 nghe Diệp Minh giải thích, Huyền Vân Hy liếc mắt nhìn sang, lập tức thoáng mê mẩn vì mị lực ấy. Chỉ thấy trên cột cao, một vị nữ tử váy xanh phấp phới đứng đó, mái tóc trắng nhạt nhẹ buông theo gió, đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng như biển sâu không thấy đáy. Làn da nàng mịn màng như tuyết, dung nhan tựa bạch liên tuyệt thế. Ánh nhìn thoáng qua khiến người đối diện e ngại ba phần nhưng rồi lại phải ngưỡng mộ không rời mắt, tựa tiên nữ không vớ ngụy trần. V.S. cầu đề cử. Chương 98, nổi danh, bắt đầu khiêu chiến. Chương 98, nổi danh, bắt đầu khiêu chiến. Nàng là Trầm Nữ Ly, đệ tử chiến pháp đường Diệp Minh không quá ngạc nhiên trước biểu cảm của nàng, nên miệng cười đáp, rồi đột nhiên lại hướng ánh mắt về phía dưới tìm đòi. Hóa ra có chấp sự đang dẫn đệ tử khác tới cột trụ bài danh 100, chứng kiến cảnh tượng ấy, Diệp Minh nhướng mày, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ồ, chấp sự dẫn đệ tử bài danh 101 tới, xem ra hắn sẽ thay thế vị trí của Ngạo Côn. Nhìn cái mặt non trẻo đó đang vui mừng quá đỗi tới mức như sắp nở hoa vậy, hắc hắc, nếu đổi lại là ta chắc cũng không khác gì, còn phải chạy đến ôm hôn chân của Trầm Nhược Ly để tạ ơn nước kia. Cái miệng làm nhầm này. Huyền Vân Hy không nhịn được nữa, lên tiếng nhắc nhở, Diệp Minh, cẩn thận cái miệng rộng của ngươi một chút đi, Trầm Nhược Ly có thể đánh Ngạo Côn còn nửa cái mạng, khả năng cao nàng sẽ không dừng lại ở hạng 7, có thể đánh ngã Ngạo Côn thì cũng có đánh bạo ngươi. Nhưng Diệp Minh chỉ xua tay, vẻ mặt chẳng tiểu mày may lo lắng, không sao không sao, nàng mạnh như vậy kiểu gì cũng sẽ đấu với kiếm thập ngũ để tranh hạng nhất thôi. Còn tôm nhỏ như ta lo lắng chi nhiều, lại nghĩ tới cảnh hai kẻ mặt lạnh so tài, ta thật sự rất mong chờ đây, hắc hắc. Huyền Vân Hy thở dài, không biết nên đáp lại thế nào. Khán đài quảng trường, Trần Lục ở một góc lặng lẽ lắng nghe các đệ tử vây xem bàn luận, rất nhiều cái tên của người quen xuất hiện trong miệng những kẻ này. Kiếm thập ngũ quả thật đáng sợ, ta còn chưa kịp nhìn rõ thì đã làm gọi cả bốn sư minh mạnh hàng đầu ngoại môn rồi, dọa cho chẳng ai dám tới gần cột của hắn nữa, đúng là bá khí. Thiên tiêu như vậy tại sao đến bây giờ mới hiển lộ danh tiếng? Trước đấy kiếm sư Minh nút ở đâu vậy? Ta nghe nói huynh ấy trưởng thành rồi tu hành tại hậu viện chấp pháp điện, vậy mà vẫn có thể lĩnh ngộ được đa trọng kiếm ý, thực lực thiên phú cỡ đó ngay cả đệ tử tinh anh của kiếm phong cũng khó lòng so bị kịp. Sau đó sư Minh rời tông vài năm, giờ trở lại lập tức khiến ai ai cũng khiếp sợ, có thể nói là một tiếng hót vang vọng kinh người. Thấy bên này bàn về kiếm thập ngũ, Trần Lục lặng lẽ bình hai, rồi bước qua bên khác hóng chuyện. Lam sư tỷ quá nhanh nhẹn, bộ pháp của nàng xuất thần nhập hóa, dáng vẻ lại đáng yêu như thế, tiếc là gặp phải kiếm thập ngũ. Là tên nam đệ tử vừa rồi kinh hô khi Lam Nguyệt Nhi lao lên cột cao nhất, đang trò chuyện với bằng hữu bên cạnh, không ngờ đột nhiên từ sau lưng phát ra một âm thanh chói tai. Tiếp tiếp làm bao, Lam sư tỷ được mỗi cái bộ pháp nhún nhún nhảy nhảy, chạy chối chết thì hay lắm chứ gặp ai trả thể, đụng phải Diệp sư huynh xem, một kích là nằm kẻ nào nói. Nam đệ tử trẻ trung hâm mộ Lam Nguyệt Nhi lập tức giận tím người, không cho phép kẻ khác nói xấu thần tượng trong lòng mình. Là lao tử đấy thì lại làm sao? Người nói là một tên đệ tử dáng vẻ hung hăng, mặc áo ngắn tay đi tới, cái mũi đều muốn vểnh lên trời. Dạng chó lai người, cẩu tặc ngươi muốn đánh nhau. Đệ tử hâm mộ Lam Nguyệt Nhi lại càng thêm nổi nóng, mở miệng chửi tục. Cơ tay, liền muốn rút pháp khí chém đối phương, may mà có bằng hữu đứng bên cạnh kịp thời ngăn cản, bằng không chẳng bao lâu sau sẽ dẫn chấp sự tới lôi cả hai đi. Bằng hữu lạnh giọng giễu cợt, còn tưởng là ai, hóa ra là tọa kỵ của Diệp sư Minh thế nào. Làm vật nuôi lâu rồi cũng học được một thân bản lĩnh nói làm nhảm, châm chọc khiêu khích khắp nơi giống Diệp sư Minh à. Nhưng sao không xem lại mình đi, ngươi có đủ tư cách hả? Diệp sư Minh bị đánh vẫn có thực lực đánh ngược lại. Còn ngươi? Buồn cười. Ngươi? Đệ tử áo ngắn tay như bị đạp trúng đuôi, giận dữ chỉ tay vào kẻ vừa nói, nhưng ngay lập tức bị ngắt lời. Ngươi cái quá khỉ, giỏi thì thử một chút. Bằng hữu lạnh mặt vặn ngược trở về, lại lộ ra hai chữ chấp pháp trên tay áo. Hóa ra hắn là đệ tử của chấp pháp đường, chỉ cần tên chân chó đối diện dám động thủ trước, thì hắn sẽ không ngần ngại gọi người tới tóm gọn đối phương, rồi mang đi giam giữ. Thử, chờ đấy cho ta. Tên đệ tử áo ngắn tay cắn răng lui về, tuy vẫn còn giận, nhưng biết rõ tình hình hiện tại nên không dám động thủ. Rõ ràng là kẻ ý mạnh nhất yếu, vì Diệp sư Minh không có ở đây chân chàng, nên hắn chẳng đủ can đảm đả thương đệ tử chấp pháp. Mùi thuốc súng hơi nồng rồi. Trần Lục khẽ lẩm bẩm trong lòng, rồi lại nghe một nhóm nữ đệ tử bàn luận về nghĩa nữ của mình. Ngạo Côn cuối cùng cũng gặp khắc tinh, lần này bị Trầm sư tỷ đánh thành con nhím lủng lỗ chỗ, quả thật vừa lòng hạ dạ. Trầm sư tỷ mạnh như vậy, vượt hai tầng luyện khí, với thực lực này chỉ có kiếm thập ngũ mới sánh ngang được, cứ an tâm chờ xem, chắc chắn sẽ có một trận chiến long tranh hổ đấu tranh vị trí đệ nhất ngoại môn. Không đến mức đó, chiếm cột thứ hai, cột thứ ba cũng chẳng kém ai. Huyền sư tỷ với Diệp sư minh cũng cực kỳ mạnh mẽ, Huyền với Diệp cái gì chứ, Trầm sư tỷ mới là mạnh nhất. Một nữ đệ tử lùn tịt chỉ cao 3 mét bẻ đôi nhưng dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu, lập tức lớn tiếng phản bác. Trầm sư tỷ còn rất xinh đẹp hì hì, tiểu tiên nữ của dược đường lại động lòng rồi à? Nhưng đáng tiếc cho ngươi, mục tiêu lần này là đỉnh cấp thiên tiêu của ngoại môn, muốn nhấm nháp hay ôm hôn thì chỉ với mấy viên đan dược nhỏ bé của ngươi không mua chuộc nổi sư tỷ ta đâu, ai cần ngươi quản. Nữ đệ tử lùn tịt phương má, tức giận phản bác, đồng tử lại đảo quanh như âm mưu điều gì. Đã qua 3 phút, về cơ bản đã xác định ra vị trí rồi, thế là lãnh binh thượng nhân lại xuất hiện. Ánh mắt thượng nhân quét qua tất cả đệ tử, nhưng thoáng dừng lại trên người kiếm thập ngũ và Trầm Nhược Ly một nhịp, sắc mặt hắn không thay đổi nhưng trong lòng suy tư. Hai đệ tử này thể hiện ra thực lực kinh người, dù đặt ở nội môn cũng là nhân vật phong vân, tuyệt đối đủ tư cách tranh giành đệ nhất. Nhưng có một điều, kiếm thập ngũ sở hữu đa trọng kiếm ý nên mạnh đến vậy là chuyện dễ hiểu, còn Trầm Nhược Ly thì sao? Chỉ đơn thuần là ngộ tính mạnh đến cực điểm, nên vận dụng phép thuật vượt xa mọi đệ tử. Thế lại chẳng thể giải thích cho việc nàng vượt cấp xử lý đệ tử luyện khí tầng 8. Lãnh binh thượng nhân đường đường là tu sĩ tử phủ kỳ, thế mà có lúc nhìn không hiểu, đoán không ra ngọn nguồn. Nhưng thôi được rồi, chuyện đấy để sau. Vậy là đã chia rõ thứ tự xếp hạng bài danh 5 hạng đầu sẽ có phần thưởng riêng, đợi thi đấu kết thúc tìm đường chủ tạp vụ đường để nhận là được. Lãnh binh thượng nhân không nói rõ phần thưởng là cái gì, nhưng chắc chắn không phải mặt hàng đơn giản, nhưng ai kêu 5 hạng đầu đều là nhân vật tâm tính kiên định nên vẫn giữ bình tĩnh. Nghe thông báo kế tiếp, cuối cùng, để kết thúc thi đấu năm nay đó là khiêu chiến những đệ tử xếp hạng từ 150 đến 101 sẽ được phép khiêu chiến bất kỳ đệ tử nào trên cột đá trừ 5 cột cao nhất ra. Tuy vậy, các ngươi chỉ có đúng một cơ hội duy nhất thắng, ngươi sẽ thay thế vị trí của đối phương, thua, ngươi vẫn giữ vị trí cũ nhưng sẽ mất hết mọi phần thưởng. Tay trắng quay về lời nói vừa dứt, những đệ tử hạng 101 đến 150 đều lộ rõ vẻ mặt vừa háo hức, vừa lo lắng. Chờ mong vì có cơ hội tăng hạng, nhưng lại sợ thua thành ra mất hết cả công lẫn trải. Ý của vòng này, chắc là dạy cho đệ tử biết tự lượng sức mình. Trần Lục khẽ trầm tư, thử đoán xem ý nghĩ của cao tầng tông môn. Lãnh binh thượng nhân tiếp tục, ánh mắt nhàn nhạt, đệ tử Bách Cường, các ngươi cũng không được kiên bị, mỗi người đều có tư cách khiêu chiến một đệ tử xếp hạng cao hơn mình nhưng quy tắc cũng tương tự, chỉ một trận, chỉ một cơ hội, khiêu chiến thua thì mất hết. Chương 99, Trầm Nhược Ly chiến kiếm thập ngũ. Chương 99, Trầm Nhược Ly chiến kiếm thập ngũ. Ước thể lệ như này thật sự khiến không ít đệ tử phải e ngại. Là giữ vững vị trí của bản thân để nhận phần thưởng, vẫn là liều một phen, cực mất hết tất cả với hy vọng tăng cấp. Các ngươi có 2 giờ khôi phục trạng thái. Lãnh binh thượng nhân nói câu cuối liền biến mất. Qua 2 giờ, thượng nhân lại tới, Trần Lục đứng ngoài lập tức tăng cao tinh thần lên, vì nghĩa nữ của mình là người đầu tiên lên tiếng khiêu chiến. Trầm Nhược Ly nhìn về phía bầu trời, cất giọng lạnh nhạt dường như chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, "Thượng nhân, ta muốn khiêu chiến kiếm thập ngũ." Có thể Lãnh binh thượng nhân đồng ý. Kiếm thập ngũ nhắm mắt dưỡng thần ngay giờ, nghe có người dám khiêu chiến lập tức mở đôi mắt sắc bén, không nói một lời nhảy thẳng vào sàn đấu. Nơi này vốn dành cho đánh xếp hạng đấu pháp bảng, nhưng giờ được trưng dụng làm nơi cho đệ tử khiêu chiến. Mấy ngày trước, đệ nhất đấu pháp bảng là Trương Phóng bại trận ở đây. Mặc dù thua trước kiếm thập ngũ, nhưng giờ đây hắn vẫn chiếm được bài danh 23, vì sở hữu 2 con linh thú tam nhãn sơn dương. Xem ra trong trận đấu với kiếm thập ngũ, Trương Phóng chưa dùng hết lá bài tẩy. Trầm Nhược Ly cũng lên lại, nàng đạp trên từng trận sương mù, như tiên nữ giáng trận. Cả quảng trường nín thở, chẳng ai ngờ nổi vừa bắt đầu đợt khiêu chiến, thì hai đệ tử thiên tài được xem là mạnh nhất liền đánh lên. Ai chơi kiểu này chứ? Ít nhất cũng phải để cho vài kẻ lâu la đánh khai vị, các ngươi chơi lớn luôn là sao? Thật không theo lẽ thường. Người ta thường nói, cao thủ luôn xuất hiện sau cùng, nhưng nếu gặp phải hai kẻ chẳng thích chờ đợi rườm rà, chỉ cầu dứt khoát nhanh gọn, thì chính là trên sàn đấu vào thời điểm này. Trên cột hạng 2, Diệp Minh Thu vẻ bỡn cợt về ngay, lộ ra ánh mắt ngưng trọng xem kỹ trận đấu. Lời nói đùa giỡn bỡn cợt nãy giờ, chỉ để che giấu sự e ngại thôi. Mặc kệ là kiếm thập ngũ sừng sững như núi, kiếm khí sắc bén đến mức hắn không dám nhìn thẳng, hay Trầm Nhược Ly bình thản như nước, lãnh tĩnh đến đáng sợ, khiến không khí đều lạnh xuống vài độ, đều làm cho Diệp Minh kiêng kỵ không thôi. Huyền Vân Hy cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, cực kỳ nghiêm túc quan sát. Ngoài quảng trường, Bạch Diện Lang Quân mỉm cười tuấn lãng tự nhiên, lộ vẻ hiếu kỳ hỏi tình nữ, bộ năm nào thi đấu ngoại môn ở Mạc Huyền Tông cũng kịch liệt như vậy ạ? Không hẳn, Tuyệt Thiên Tuyết lắc đầu. Chắc do năm nay xuất hiện 2 tên quái vật bên dưới mới thế, tình huống kiểu này qua vài chục năm chưa chắc có cơ hội gặp một lần, thiên tài không thể nhiều như lá mùa thu được. Tuyệt sư tỷ, ngươi cũng tới xem ta. Kiếm thập ngũ chỉ nhìn lướt qua, đột nhiên đụng phải một thân ảnh di động ngoài quảng trường, làm tâm thần hắn thoáng mất tập trung, nhưng động thái này lại khiến Trầm Nhược Ly nhíu mày nhìn theo. Ừm, ý gì? Đánh với ta mà còn dám đi ngắm mỹ nữ? Coi ta yếu. Cảm nhận thấy sự có mặt của Tuyệt sư tỷ ngồi phía ngoài quan sát, Kiếm thập ngũ như được chiến thần phụ thể, chiến ý bùng lên mạnh mẽ, giọng nói đầy vẻ bá khí, chất phát đường, Kiếm thập ngũ, chỉ giáo cho. Trầm Nhược Ly, giọng lạnh nhạt vang theo, bàn về độ ngang ngược nàng không thua kém bất kỳ ai, chỉ báo danh tính, không báo gia môn. Lãnh binh thượng nhân lơ lửng trên không, nhìn hai phía chiến ý ngập trời, mùi thuốc súng nồng nặc, thế là tuyên bố ngay, khiêu chiến không nghiêm cấm bất kỳ loại thủ đoạn nào, cho đến khi một bên bại hoặc chịu thua mới thôi bắt đầu. Lời của lãnh binh thượng nhân vừa dứt, ngang, tiếng kiếm ngân vang, vải lụa quấn quanh lưới kiếm bị chấn động nát vụn, thanh kiếm trong tay Kiếm thập ngũ run mạnh, kiếm ý bùng lên, phóng thẳng trời cao. Đối diện, ào ầm, như biển cả gầm thét, thủy linh khí dâng trào khiến cả sàn đấu trở nên mờ mịt trong màn sương, rồi sương ngưng tụ thành nước, một con thủy giao hóa hình ngay giữa lôi đài. Gào, nó lập tức dương nhanh múa đuốt, thét dài một tiếng nhào về phía Kiếm thập ngũ. Đông Dương có ánh bạc lóe lên, trong màn sương, một đường kiếm khí dài chục trượng vụt qua chém đứt thủy giao làm đôi trong cái chớp mắt. Phốc, kiếm khí vẫn còn uy năng, không ngừng lại ở đó, mà chém ngang hông Trầm Lực Ly. Tuy nhiên đang tiếp rồi, thân ảnh của nàng chỉ là ảo ảnh từ sương khói, đột phát là tan, thế là chạm kích hung hăng va vào lớp phòng hộ bên ngoài khiến nó run rẩy mãnh liệt như sắp tắt tới nơi. Bất thình lình, trận pháp được gia cố phát sáng lên màu xanh thẫm, từng dòng trận văn khó hiểu xoay tròn thành kết cấu phức tạp, thế là ngăn cách cả sàn đấu, nội bất xuất ngoại bất nhập. Lần này, trận pháp không chỉ chống chịu công kích mà còn hấp thu linh khí tràn ra, khiến lực lượng dưới cấp độ tử phủ hóa thành vô hại với đám đệ tử bên ngoài. Đứng đối diện với hướng đi của trạm kích vừa rồi chính là cổ sắt hạng 9. Thiết truyền giáp trên đấy tận mắt thấy trạm kích chém tới mà mí mắt chực nhảy, quả tim đều đập hụt mất vài nhịp, suýt thì mất cân bằng ngã xuống. Nếu không phải nhờ nhị giai trận pháp ngắn đường, thì với một chém đó là đủ chia hắn làm đôi, mặc cho pháp môn luyện thể đủ sức vượt cấp đánh với luyện khí hậu kỳ cũng chưa chắc đỡ nổi. Mẹ nhà nó, cùng là luyện khí tầng 6 sao lại có kẻ mạnh như vậy được? Nội tâm thiết truyền giáp không khỏi thầm mắng một tiếng, kinh sợ không thôi. Có điều, thiết truyền giáp không biết là đâu chỉ có mình hắn kiếp sợ, đến cả nhân vật Phong Vân ở nội môn còn phải ngoài ý muốn. Ít nhất cũng phải thất trọng kiếm ý Tuyệt Thiên Tuyết trầm tư, ánh mắt lóe lên chút gợn sóng kinh ngạc. Nàng chẳng thể ngờ Nam Hải Nhi năm xưa từng mở lời cùng ngôn, cứ tưởng hắn ngây thơ vô tri mới dám nói vậy, lại có ngộ tính cao siêu thế này. Vậy thì lời cùng ngôn năm xưa là thật tâm thật ý, vẫn là tuổi nhỏ vô ý. Đang suy tư, thì bất ngờ có một cánh tay hữu lực chạm vào vòng eo thon của nàng, theo đó là giọng nhẹ nhàng từ Lang Quân. Tuyết Nhi, đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? Không có, chỉ thấy trận đấu này đặc sắc hơn ta tưởng tượng nhiều lắm. Tuyệt Thiên Tuyết quay lại, cười dịu dàng với Bạch Diện Lang Quân rồi đáp. Lại còn rất thân mật kéo cánh tay đối phương, khiến cơ thể mềm mại của nàng áp sát với thân hình vững chãi của hắn ta. Truy Phong ở cạnh, bất thình lình ăn một ngụm cơm cho thì suýt nghẹn chết ngay tại chỗ, vội vàng rời mắt, không dám nhìn nhiều, trong lòng lại hâm mộ đến cực điểm. Thật đúng là thần tiên quý nữ, hy vọng đời Truy Phong ta cũng có thể tìm được đạo lữ trung trình đến vĩnh hằng như vậy. Dưới sàn đấu, màn xương lay động phát ra luồng sát cơ kinh kinh hồn, từng tia kiếm khí rơi xuống như hóa thành mũi kim sắc bén, khiến rất nhiều đệ tử tu vi kém phải nheo mắt vì đau nhói. Cấp độ va chạm trên sàn đấu bây giờ chỉ e đã sánh ngang với tu sĩ luyện khí tầng 9 toàn lực đấu pháp. Lãnh binh thượng nhân âm thầm nhận xét, trong lòng kinh dị không thôi. Luyện khí tầng 6 sánh vai với luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, chỉ riêng đệ tử tinh anh ở nội môn tuyệt đối làm không nổi, ít nhất cũng phải xếp vào hàng ngũ thân truyền. Thiên tài ngoại môn năm nay khủng bố như vậy, bù bù, hụt hụt hụt, vẫn không phải bản thể. Trong màn xương, kiếm thập ngũ liên tục chém 10 đạo trảm kích nhưng chỉ chúng nào ảnh, thế là ngừng tay, không tiêu hao linh khí một cách vô ích. Sau đó nhắm chặt hai mắt, tập trung cảm nhận xem đâu mới thật sự là người thật. Tinh thần lực dâng trào, kiếm trong tay khẽ run cộng hưởng với tinh thần, và rồi tìm thấy ngươi. Xoẹt, ánh bạc lóe lên, lưỡi kiếm nhắm ngay vào một khoảng trống, kiếm ý lướt tới rốt cuộc lộ ra thân ảnh đứng nhàn nhã ở đó, là Trầm Lực Ly. PS, cầu đề cử. Chương 100, phân thắng thua, giành thiên tài. Chương 100, phân thắng thua, giành thiên tài. Trầm Lực Ly nhận thấy rõ kiếm khí sắc bén va vào mũi ngọc, tay phải bỗng toát lên hàn khí lạnh leo đến cực điểm, chớp mắt hóa xương thành băng. Bàn tay tràn ngập hàn khí quơ lên, cưỡng ép đẩy lệnh trảm kích sang một bên. Oanh, nhị cấp trận pháp lại vặn mèo một lần nữa trước trảm kích mạnh mẽ. Trầm Nhược Ly kịp chuyển thân tránh né, nhưng tay phải vẫn bị kiếm khí cắt cho nhuốm máu. Sắc mặt nàng trở nên băng lãnh hơn, bàn tay dỉ máu chụp nhẹ về trước, máu tươi nhỏ giọt xuống chưa chạm vào đất liền hóa thành huyết vụ, dung nhập vào màn xương khiến sàn đấu hiện lên một màu đỏ thâm kinh dị. Không chần chờ, Trầm Nhược Ly đột nhiên vỗ mạnh một trường, thế là xuất hiện cự thủ hình thành từ xương máu, lập tức lao về phía kiếm thập ngũ, mùi tanh vả thẳng vào mặt hắn. Mùi máu kích thích khứu giác, linh cảm của kiếm thập ngũ nguy cơ đại phát, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, ý niệm vừa động, kiếm khí bạo nổ rồi. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí bay vút lên rồi xoay tròn, tạo thành cơn lốc có thể toái thạch phá sơn. Bắt trọng kiếm ý cùng kiếm phong, huyết thủ vừa lao tới, chẳng làm nên trò chống gì trước từng đợt kiếm phong sắc bén hung bạo, liền bị chém thành muôn mảnh. Kế đó, màn xương máu cùng kiếm ý bá đạo quấn lấy nhau, rằng có rất lâu mà mãi vẫn chưa thể phân ra thắng bại. Từng tia kiếm khí sắc bén vẫn liên tục bắn ra khiến sàn đấu càng ngày càng thấp, huyết vụ càng không chịu thua kém, mặt sàn được kiến tạo từ hắc nham thạch cứng rắn khó vỡ lại bị ăn mòn lủng thành cái tổ kiến. Khi này, màn xương biến thành màu máu dường như càng thêm quỷ dị, Trầm Nhược Ly tới lui vô ảnh vô tung, tà dị khó lường hơn cả vừa rồi. Quả nhiên, kiếm thập ngũ lại bị làm khó, hắn tung vài đòn sát chiêu vậy mà đến cả thân ảnh của Trầm Nhược Ly còn chẳng bắt được. Linh khí trong người tiêu hao hơn một nửa, tiếp tục thế thì chỉ sợ hắn mới là người thua cuộc. Nhưng Tuyệt Sư tỷ ở trên đó, kiếm thập ngũ ta ha có thể chịu thua trận. Ánh mắt hắn chợt trở nên tĩnh lặng, dường như không tồn tại trên thế gian này nữa. Lúc này màn xương máu biến mất, quảng trường biến mất, từng tên đệ tử biến mất, âm thanh nào biến mất. Kiếm thập ngũ đống mở mắt, trừng lớn, nhưng đồng tử lại uy mang đến cực điểm. Đây chính là kiếm nhãn. Trong trầm lặng, lưỡi kiếm bất ngờ vạch nhẹ về phía không khí. Trầm Nhược Ly lại chơi trò ẩn hình giữa làn xương ở góc sàn đấu, đột nhiên thấy cổ họng đau nhói, dường có một lưỡi kiếm vô hình đè vào, cứ như kẻ địch muốn nhất kích tất sát. Hai mắt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn, thế nhưng Trầm Nhược Ly không hề sợ hãi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Rồi một cơn gió nhẹ thổi qua khiến sương mù tan đi. Chỉ thấy kiếm thập ngũ vô lực quỵ xuống dưới sàn đấu, thanh kiếm rời tay, đối với kiếm tu trong tay không có kiếm thì chẳng khác nào thua cuộc rồi. Ngược lại với đó, Trầm Nhược Ly với tay trần, dùng da thịt trắng nõn nà nắm chặt lưỡi kiếm sắc bén đang kề sát của mình. Vài giọt máu tươi chảy vào áo y yểm kiếm thập ngũ cắn chặt răng, gắng gượng đứng dậy, dù cả thân thể hắn đã lảo đảo. Hắn nhận ra, luồng kim linh khí vốn thanh khiết trong cơ thể giờ đây bị nhuốm một màu đỏ tươi, hóa thành huyết hồng quỷ dị. lực lượng kỳ lạ không những khiến linh khí trong người rơi vào hỗn loạn, mà còn điên cuồng công kích ngược nhằm vô kinh mạch, khiến hắn cảm thấy như cơ thể mình đang bị xé nát từ bên trong. Vì chống cự với đám linh khí nội điên, khiến kiếm thập ngũ đứng vững còn không làm được, nói gì đánh tiếp, tương đương thịt cá mặc người chém giết. A, rõ ràng chỉ là sương mù thông thường, kiếm thập ngũ nghiến răng nói. Đúng, nhưng đó là lúc đầu, ngươi nhận ra hơi muộn. Trầm Nhược Ly cười nhạt nhẽo, dường thấy kết cục như vậy hơi vô vị. Sương mù thì bình thường thật, nhưng máu của ta thì không. Len ken, Trầm Nhược Ly buông lòng tay, để thanh kiếm rơi xuống mặt sàn đấu, dầu cho bàn tay nàng dỉ máu đỏ thẫm, nhưng ánh mắt lại bình thản không có chút dao động nào. Phụt, kiếm thập ngũ bất thình lình phun ra một ngụm máu lớn, thân thể lung lay triệt để ngã sàn đấu. Nhưng Trầm Nhược Ly chỉ nhìn nhẹ nhàng lùi một bước tránh dính máu vào chân, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn xuống đối thủ của mình. Nhàm chán, đến thế rồi vẫn cố liều mạng vận chuyển linh khí, phía trên là ai mà cho ngươi động lực đến thế? Trầm Nhược Ly dùng độc ư? Âm hiểm như vậy. Truy Phong lầu bầu, nếu mày không xác định cho lắm, nhưng đại sư tỷ bên cạnh lại lắc đầu. Không phải độc, Bạch Diện Lang Quân bồi thêm một câu. Dù là độc đi nữa thì có gì mà âm hiểm, đây là một trận đấu pháp trực diện công bằng công chính, chỉ có thể quy cho kiếm thập ngũ chưa đủ cẩn thận. Hắn nói rồi lại rơi suy tư, khẽ bước cầm. Lúc đầu không phải độc, đánh hăng lên, vận chuyển linh khí kịch liệt lại biến thành độc. Khó lòng phòng bị, hoặc có lẽ kiếm thập ngũ quá tự tin vào thực lực của mình. Phía dưới, kiếm thập ngũ phun máu xong dường như khỏe hơn rồi, nhưng thật ra là Nhược Ly thu lực lượng về, loại bỏ lực lượng tà dị trong người hắn. Thế là lập tức có chấp sự hô lớn, đệ tử Trầm Nhược Ly chiến thắng, chiếm vị trí hạng nhất, kiếm thập ngũ hạng hai, tất cả thứ hạng phía sau lùi về một bậc. Những đệ tử nghe hiệu lệnh liền đổi vị trí, Huyền Vân Hy chiếm cột thứ ba, Diệp Minh cột thứ tư, giành hai cột đầu cho Trầm Nhược Ly cùng kiếm thập ngũ. Trận đấu kết thúc, phân rõ thắng thua. Bên dưới ra tiếng xì xào, có đệ tử cảm thấy Trầm Nhược Ly phải dùng thủ đoạn tà dị mới chiến thắng, có người lại quan sát kỹ chê bai kiếm thập ngũ luôn sao nhãng không tôn trọng đối thủ. Nói chung bàn thế nào cũng được, kết quả vẫn thế. Vậy thì kế tiếp, Lãnh Binh Thượng Nhân chưa kịp tiếp lời chấp sự, liền thấy mấy thân ảnh nhảy xuống sàn đấu, trận bàn phòng ngự đều bị một cơn gió nóng rực thổi ngã qua một bên. Nếu không phải thấy rõ hình dạng mấy tên vừa đến bối cảnh kinh người, Lãnh Binh Thượng Nhân đã sớm một và đập tới trụ chết cả bọn. Quá cản rỡ. Đáng tiếc, xuất thân hơi cứng, đều có Kim Đan chân nhân đứng sau hộ giá hộ tống. Chính là Tử Phụ Thượng Nhân luôn cao cao tại thượng như hắn thế mà chẳng dám làm bậy. Bên dưới, nhanh nhất là một thân ảnh hiểu điệu với bộ váy đỏ rực lửa, tay thon dài vung vẩy phượng hỏa phiến toát lên uy thế kinh người, đệ tử bên ngoài chỉ thấy một luồng khí nóng bức phả vào mặt. Tất nhiên, ngoài Lãm Hồng Lăng ra thì còn ai sở hữu phong cách bắt mắt này nữa. Vừa chạm chân vào đất, nàng liền cất lời khen ngợi. Các ngươi đều rất không tệ, vừa vặn ở đây ta nhân danh điện chủ đặc cách cho cả hai gia nhập vào chấp pháp điện vừa tán thưởng, Lãm Hồng Lăng còn kéo ra hổ, lập tức tuyên bố chủ quyền lên người Trầm Nhược Ly cùng kiếm thập ngũ. Nhưng cả hai sở hữu thiên phú mạnh như vậy, người khác há lại ngồi xem mặc kệ. Tuyệt Thiên Tuyết cùng Bạch Diện Lang Quân cũng xuống đài. Bạch Diện Lang Quân hạ xuống nhẹ nhàng nào nhiều, thì Tuyệt Thiên Tuyết bá đạo bấy nhiêu, đạp thủng cả sàn, chỉ thấy nàng lạnh giọng. Lãm sư muội cũng thật biết dựa thế hiếp người, nhân danh cả điện chủ, ta thấy ngươi dã tâm ghê gớm, tự phong bản thân là điện chủ luôn hay sao? Lại còn không cho đệ tử cơ hội lựa chọn, bá đạo hiếm gặp Tuyệt Thiên Tuyết, ta là chấp sự, ngươi chỉ đệ tử nội môn lại dám gọi ta là sư muội. Không biết lễ giáo, sư muội lại nhầm to, ta là đệ tử thân truyền, về lý thuyết ngang hàng với chấp sự nội môn nên càng không có chuyện sai vào lễ giáo, và lại tiểu sư muội đánh không lại sư tỷ Lãm Hồng Lăng nghẹn họ một cái, biết bản thân đánh võ mồm thua rồi, liền quay sang nói lý lẽ khác. Hừ, bọn họ gia nhập chấp pháp điện có gì không đúng ngươi vừa định nói, Lãm Hồng Lăng vội sửa lời, tránh cho bản thân lại bị châm chọc thiếu lễ giáo. Sư tỷ nên biết, kiếm thập ngũ vốn là đệ tử thuộc chấp pháp đường, mà chấp pháp đường lại là cấp dưới của chấp pháp điện, cấp thấp lên cấp cao, một dòng một mạch, chính là kinh thiên địa nghĩa. V.S. Cầu đề cử, đánh giá chương 101, sư tỷ ngang ngược, Trần Lục Bị khuất chương 101, sư tỷ ngang ngược, Trần Lục Bị khuất nàng nói một đống lý lẽ, nhưng không đợi đến Tuyệt Thiên Tuyết phản bác, lại có một lão giả áo tím chẳng biết từ đâu nhảy ra, vừa tới đã hùa theo Lãm Hồng Lăng. Lãm sư muội nói rất hay, một dòng một mạch, hợp tình hợp lý, sư minh ủng hộ ngươi được nâng lên, nhưng sắc mặt Lãm Hồng Lăng lại sầm xuống không vui nổi, vui được mới là lạ. Lão giả vừa tới chính là chấp sự Tàng Thư Các ở nội môn. Đúng như Lãm sư muội nói, kiếm thập ngũ nên vào chấp pháp điện, còn Trầm sư điệt tất nhiên phải gia nhập Tàng Thư Các, dù sao nàng hiện tại đang là đệ tử của chiến pháp đường ở ngoại môn, ta biết ngay, biết ngay mà. Lãm Hồng Lăng nghiến răng nghiến lợi kêu ken kẹt, sư minh cái đùa ấy chứ, lão giả vô liêm sĩ dám lợi dụng ta. Đúng lúc này, Lãnh Binh Thượng Nhân không nhịn nổi nữa nhảy ra khuyên nhủ. Các vị, gia nhập nơi nào nên do đệ tử tự mình quyết định, vì đây là đặc quyền của những hạng đầu thi đấu ngoại môn, và lại cuộc khiêu chiến còn chưa kết. Đúng, đúng thế, Lãnh Binh Thượng Nhân còn chưa hết lời đã bị Lãm Hồng Lăng cắt ngang, sắc mặt hắn liền hóa thành màu đen kịt như nhọn đồi. Lãm Hồng Lăng không biết xấu hổ, sửa lời. Đúng là nên để cho đệ tử tự mình lựa chọn, kiếm thập ngũ ngươi nói trước xem kẻ bại trận kiếm thập ngũ, dù bị thương không nhẹ, nhưng vẫn cắn răng nói chuyện được. Bấm chấp sự, đệ tử muốn gia nhập kiếm phong. Lãm Hồng Lăng trợn mắt, khí thế của trúc cơ trung kỳ dâng lên khiến không khí trở nên nóng rực, rồi hỏi kỹ. Lý do? Ngươi nên nhớ mình là đệ tử chấp pháp đường Lam sư muội, cần gì hùng hổ dọa người như vậy? Tuyệt Thiên Tuyết rất không vui đứng ra, kiếm ý trên người dâng trào lên chống cự trước hỏa linh lực nóng rực như biển lửa. Đối mặt với uy thế từ đại tu sĩ trúc cơ kỳ, kiếm thập ngũ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, mỗi tội hắn không dám nhìn thẳng vào Tuyệt Thiên Tuyết. Mất mặt xấu hổ, thật mất mặt xấu hổ. Lại bại thảm hại ngay trước mắt sư tỷ. Như chấp sự thấy, đệ tử là kiếm tu, lẽ ra nên vào kiếm phong tu tập kiếm đạo, kiếm sư đệ nói không sai, kiếm tu thì vào kiếm phong, chuyện hợp tình hợp lý. Tuyệt Thiên Tuyết gật đầu nhận đồng. vẻ mặt nàng không biến hóa nhiều, lại nhìn Lam Hồng Lăng nói, chắc hẳn sư muội sẽ không làm chuyện dùng chấp pháp điện ép đệ tử Pháo gia nhập chứ nhỉ? Hứ nghe vậy, Lam Hồng Lăng cực kỳ không vui, lại không tìm thấy cách phản bác Kiếm Thập Vũ, liền quay sang Trầm Nhược Ly. Không lấy được kẻ hạng hai thì nhất định phải bắt hạng nhất vào tay, há chẳng phải tốt hơn? Còn một điều nữa, với cô nàng tiểu mỹ nữ này thì Lam Hồng Lăng có tự tin tuyệt đối, Tàng Thư Các lại tính là cái chó má gì cơ chứ? Nhược Ly, ngươi nói xem, muốn vào đâu? Ta vào Tàng Thư Các, cam đoan cho ngươi lật xem công pháp phép thuật thoải mái, thậm chí đặc cách cho lên tầng 3 quan sát cấp độ trúc cơ cũng không phải không thể lao chấp sự không nhịn được, đội vàng xem mồm. Hừ, người im miệng. Lam Hồng Lăng lạnh rên một tiếng, trong lòng thầm đủ. Xem ra tránh cho đêm dài lắm mộng, phải dùng tới lá bài tẩy rồi. Trần Lục đứng ở xa đang xem kịch rất vui vẻ, đột nhiên thấy phược hỏa phiến của sư tỷ chẳng hiểu tại sao lại lơ lưng lên, rồi bay về phía mình. Cơ mờ nở. Về phía ta. Dường như Trần Lục đã dự đoán được chuyện kế tiếp. Phược hỏa phiến bay bút tới, các đệ tử ở quanh Trần Lục đội tránh sang một bên, riêng hắn thì không thể né né, bởi chẳng rõ từ khi nào, một sợi xích lửa đã quấn chặt lấy cả hai chân. Không cho Trần Lục thêm cơ hội, hắn liền bị phược hỏa phiến kéo chân bay bút lên trên sàn đấu. Hết cứu rồi. Trần Lục khóc không ra nước mắt, bị Lãng Hồng Lăng nắm cổ kéo xuống, giơ lên trước mắt Trầm Nhược Ly, liền buông lời đe dọa. Ngươi không đồng ý, ta liền đánh nghĩa phụ ngươi phụt. Thấy nghĩa phụ thảm vậy, Trầm Nhược Ly cố nén ý cười, vội gật đầu, bẩm sư thúc, đệ tử sẽ gia nhập chấp pháp điện ngay từ đầu nàng đã có ý vào chấp pháp điện, tất nhiên không đành lòng để cho nghĩa phụ tiếp tục gặp cảnh khó xử. Thế nên dứt khoát đồng ý vậy thì tốt, có câu trả lời chắc chắn. Lãng Hồng Lăng rốt cuộc thấy hài lòng, thả tay khỏi cổ Trần Lục, cho hai chân hắn chạm đất sư tỷ. Trần Lục lấy lại tự do, một mặt phiền muộn kêu rên. Lần sau đừng làm thế nữa, ngươi hoàn toàn có thể gọi ta xuống, thật quá mất mặt bị hành hung như trước một đám đệ tử, còn có nghĩa nữ, khuôn mặt của Trần Lục đều bị vứt đến tận nhà bà ngoại rồi. Trần Lục cay không? Tất nhiên là cay chứ, đổi thành một tu sĩ trúc cơ khác hắn tuyệt đối sẽ lôi hai con phủ khôi ra liều cái mạng già 50 tuổi này, cũng không để kẻ khác trả đạp đến thế. Nhưng là sư tỷ thì thôi được rồi, chỉ bị khuất chút đi. Âm thầm cắn răng chịu đựng, định làm kẻ mù lòa, mắt không thấy tim không đau, nhưng tinh thần lực hiếu kỳ lại dâng trào ra nghe đệ tử xung quanh bàn luận. Đại thúc đó là ai vậy? Nhìn y phục có vẻ là chấp sự ngoại môn, nhưng sao đột nhiên bị chấp sự nội môn bắt đi? Chẳng nghe được cái quái gì, cuộc trò chuyện bên dưới bị che đậy mất rồi, hình như liên quan gì đó đến Trầm sư tỷ hô, chắc là chuyện ở đây bị vị nào đó dùng linh thức bao phủ rồi, đệ tử luyện khí bên ngoài thực yếu nên không cách nào nghe rõ. May quá, vẫn còn giữ được chút mặt mũi. Trần Lục thu tinh thần lực về, thở phào một hơi, mới rảnh rỗi quan sát mấy người đối diện sư tỷ, cả hai đều có khí chất bất phàm, nhưng nhìn dáng vẻ này, Kiếm Phong đại sư tỷ Tuyệt Thiên Tuyết, nam nhân tuấn tú bên cạnh lại dám thân mật với đại sư tỷ Kiếm Phong như vậy, ngoại trừ Bạch Diện Lang Quân trong lời đồn ra thì còn có là ai được nữa? Chật chật, mị lực cao thế này, không gọi Lang Quân cũng uổng, mê hoặc được cả kiếm tu thì đúng là càng khó tin hơn. Chẳng lẽ là chân tình thật ý? Thật hâm mộ. Đủ rồi, các vị bàn luận xong chưa, chờ một hồi, rốt cuộc thì Lãnh binh thượng nhân cũng không nhịn được nữa, sắc mặt đen kịt quá lớn. Nếu xong rồi, mời lăn ra ngoài hết, nhường chỗ cho cuộc khiêu chiến được tiếp tục vậy, tiểu bối đi trước. Hắn vừa quát dứt câu, Lãng Hồng Lăng hô một tiếng liền nhấc Trần Lục hóa thành một đám lửa bùng lên, biến mất tại chỗ, đợi xuất hiện lần nữa đã là phía ngoài sàn đấu. Thượng nhân thứ Lôi Tuyệt Thiên Tuyết chắp tay thi lễ một cái, rồi mới lạnh nhạt xoay người rời đi, không trò thêm câu nào với Kiếm Thập Vũ, đơn giản là vì trường hợp này không thích hợp ôn chuyện cũ. Bạch Diện Lang Quân cũng làm hành động ý vậy, phong thái tuấn lãng tự nhiên. Lão giả Tàng Thư Các bĩu môi, có chút tiếc nuối nhìn Trầm Nhược Ly một cái, rồi cả cơ thể đột ngột nứt toát, hóa thành cát bụi phiêu tán theo gió. Đang này, Lãng Hồng Lăng chọn một vị trí khá tốt để đứng quan sát, đó là trên đỉnh của tòa tháp cao chót vót. Nơi đây vốn bị vài tên đệ tử nội môn chiếm giữ từ trước rồi, nhưng khi thấy Lãng Hồng Lăng xuất hiện, cả bọn như chuột thấy mèo lập tức giả sang một bên, đồng loạt chắp tay thi lễ. Chúng đệ tử bái kiến Lãng chấp sự. Lãng Hồng Lăng khẽ gật đầu, phất tay một cái như ra hiệu, mấy tên đệ tử hiểu ý vội vàng cúi đầu cáo lui, không dám chậm trễ hay tỏ ra chút bất mãn nào. Trong nội môn, ai mà chẳng biết hung danh hiển hách của Lãng chấp sự, ngoài mấy thằng liều ở sát phạt điện cùng Cự Linh Phong ra, còn lại thì hầu như ai nấy gặp nàng đều tránh xa 10 trượng cho an toàn. Ngang ngược, bá đạo, hung hăng, tàn nhẫn, một lời không hợp lập tức động thủ, đó đều là ngôn từ dành riêng cho Phượng Hỏa Tiết Tử. Đợi đi hết rồi, Trần Lục mới kỳ quái dò hỏi: "Sư tỷ, ngươi cũng nhàn rồi tới xem thi đấu?" "Gì mà nhàn rỗi hay không rảnh rỗi?" Lãng Hồng Lăng trợn mắt phượng sang, rất không vui đáp, nói gì thì nói Nhược Ly cũng là hậu bối của ta, nàng gia nhập chấp pháp điện sẽ được sư tỷ chăm sóc cho, tất nhiên tốt hơn đi những nơi khác nhiều sai rồi, đều do sư đệ nói sai, đoán được Lãng Hồng Lăng tính đúng lý không tha người, Trần Lục đội vàng nhận hết tội cho xong chuyện. Nghe có vẻ thiếu thành ý, nhưng nhiều đó lại khiến Lãng Hồng Lăng thấy thỏa mãn. Vậy mới đúng chứ, biết sai là tốt. V.S. Cầu đánh giá, đề cử, bình luận, N.